7, tứ tướng B. Ca Diếp Bồ Tát bạch, theo lời Phật dạy, như ngọn đèn đã tắt thì không sở, Như Lai diệt độ rồi, lẽ ra cũng không có phương sở. Thế sao Như Lai được gọi là thường trụ? Phật dạy, người ta thắp đèn dầu, dầu còn thì ngọn lửa còn cháy. Khi dầu hết thì ngọn lửa tắt. Dù lửa đèn tắt nhưng bình đèn còn, và ngọn lửa dù tắt cũng không vì vậy mà tánh lửa không còn. Cũng vậy, ứng hóa thân Như Lai có diệt độ, phiền não hoặc có diệt tận, mà pháp thân Như Lai thường còn. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, bình đèn còn, nhưng bình đèn là vật vô thường. Chẳng lẽ pháp thân Như Lai đồng như vật chất vô thường sao? Phật dạy, Ca Diếp, ông đừng nạn vấn như vậy. Vật chất thế gian vô thường, Như Lai không phải vật chất, Như Lai không vô thường. Trong tất cả pháp, Niết Bàn là thường. Như Lai tức Niết Bàn, nên Như Lai là thường. Đức thường của Như Lai không phải cảnh giới hàng thanh văn, duyên giác suy lường dễ biết được. Này Ca Diếp, được Niết Bàn ví như dầu hết, ngọn lửa đèn tắt, đó là nói Niết Bàn của hàng La Hán chứng được. Vì A-La-Hán diệt tham ái, phiền não, chứng đắc Niết Bàn, nên ví dụ dầu hết, lửa đèn tắt. Cùng là hàng thanh văn, nhưng A-Na-Hàm, Tư-Đà-Hàm không được gọi là thường, ví như dầu hết, đèn tắt, vì chưa dứt sạch, hoặc kiến tư. Ngày trước, Như Lai nói nhập Niết Bàn, ví như dầu hết, đèn tắt, là nói Niết Bàn của người A-La-Hán chứng. Nói đến Đại Niết Bàn thì không thể ví như dầu hết, đèn tắt, vì Đại Niết Bàn là thường. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, theo con hiểu Như Lai có mật ngữ mà không có bí mật tàng. Phật khen, đúng như cái hiểu của ông, Như Lai không có mật tàng. Như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong xanh, thăm thẳm không có mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ vầng trăng sáng. Lời của Như Lai khai phát, hiển lộ chân lý rõ ràng. Kẻ ngu phu không hiểu hết ý nghĩa lời của Như Lai, rồi cho Như Lai còn giấu kín kho tàng bí mật. Người trí thấu suốt, tiếp thu chân lý, nhận rõ lẽ thật, thấy rằng Như Lai không hề có dấu kín kho tàng bí mật nào. Bí mật tàng có nghĩa là cất chứa, dấu kín một cách khéo léo, ngoài mình ra không ai biết được. Ví như người giàu có nhiều bạc vàng, châu báu, vì tánh keo kiệt, bỏn sẻn, không bố thí, không giúp đỡ cho ai, chôn giấu kỹ, khóa, cất kín, không cho ai biết. Người như thế gọi là người có bí mật tàng, kho tàng bí mật. Như Lai thì không vậy. Từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không bòn sẻn, thường đem ban bố cho tất cả mọi loài. Vì vậy, không thể gọi là Như Lai có bí mật tàng. Ví như người có nhiều ác bệnh, cùi cụt, lở lói, thối hôi, vì hổ thẹn, không muốn cho người thấy, họ băng bó, che giấu kỹ. Như thế gọi là người có giấu kín, bí tàng. Như Lai thì không có như vậy. Bao nhiêu chánh pháp hiện hữu trong cõi đời, Như Lai đem chỉ dạy hết cho tất cả chúng sanh. Thế nên không thể gọi Như Lai có bí tàng được. Ví như người nghèo thiếu nợ quá nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, trốn mất tích là một hình thức bí tàng. Như Lai thì không như vậy. Như Lai không có nợ chúng sanh về tiền tài, sự nghiệp, công danh thế gian. Như Lai có nợ chúng sanh pháp xuất thế gian, nhưng Như Lai cũng chẳng ẩn mặt, tránh trốn, vì Như Lai thương tất cả chúng sanh như con, thường diễn nói pháp nghĩa thậm thâm vô thượng, cho nên không thể gọi là Như Lai có bí tàng. Ví như ông trưởng giả giàu có, chỉ có con trai, vì thương con, bao nhiêu vàng bạc, châu báu ngọc ngà, ông đều chỉ cho con ông biết hết. Cũng vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng như con một, vì vậy Như Lai không hề có bí mật tàng. Ví như dòng Bà La Môn, có những luận điệu không có tánh thuyết phục, không phù hợp chân lý. Họ không muốn cho những người dòng sát đế lợi, tỳ xá, thủ đà la nghe biết. Che giấu như vậy gọi là bí mật tàng. Như Lai thì không vậy. Chánh pháp của Như Lai thuyết ra tất cả đều lành, không giấu giếm, vì vậy không thể nói Như Lai có bí mật tàng. Này Ca Diếp, ví như ông trưởng giả tài đức kiêm toàn, ý muốn con mình có tài đức ngang bằng mình, thì vừa lòng, thỏa nguyện. Nhưng giờ đây, đưa nó vào trường, dạy cho nó chương trình bậc đại học, nó không hiểu nổi vì đứa con tuổi nhỏ, chí còn non nớt. Ông trưởng giả đành phải đem con về, dạy cho nó chương trình bậc tiểu học, tuổi trẻ, chí thiện, tâm thô. Dạy cho nó chương trình tiểu học, nó vui vẻ, tiếp thu dễ dàng, dù không dạy ngay cho con chương trình đại học. Nhưng không vì vậy mà cha có lỗi bí tàng, giấu giếm, cất chứa lại cho riêng mình. Như Lai cũng vậy, với hàng thanh văn chưa đủ trí tuệ, Như Lai dạy cho họ giáo lý bán tự và 9 bộ kinh thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa. Như Lai chưa dạy cho hàng thanh văn luận tỳ giả la hệ phương đẳng đại thừa trong 12 bộ kinh. Này Ca Diếp, nếu như đứa con trai đã lớn khôn, đủ sức học đại học, mà trưởng giả không dạy cho con mình học đại học, như vậy gọi là ông trưởng giả bí tàng, giấu giếm con mình. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh thọ giáo lý phương quảng đại thừa, sự thực Như Lai không như vậy, cho nên Như Lai không hề có tàng bí mật riêng tư. Cũng như trưởng giả dạy cho con xong bậc tiểu học rồi, giảng dạy hết cho con những gì ở chương trình đại học. Như Lai vì các đệ tử dạy bán tự trong 9 bộ kinh rồi, tiếp dạy cho tỳ giả la phương quảng đại thừa. Đó là mật ý của Như Lai vận dụng trong hành trình giáo hóa chúng sanh. Này Ca Diếp, như tháng mùa hạ, kéo mây nổi sấm tuôn mưa, khiến nhà nông cày cấy được mùa, người không gieo giống thì không có gì để được. Đó không phải lỗi ở mây mưa, và mây mưa cũng không hề có lẫn tiết, hạn chế hay cất giấu bớt lượng nước với người nào. Như Lai cũng vậy, tuôn mưa pháp lớn, kinh đại niết bàn, nếu chúng sanh gieo hạt giống phước đức trí tuệ, thì sẽ có cây trái trí tuệ phước đức trổ hoa kết trái. Nếu không gieo hạt nhân, thì hoa trái không từ đâu mà có được. Đấy không phải lỗi ở Như Lai, mà Như Lai trước sau không hề có chứa cất bí tàng. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, nay con biết rõ một cách quyết định, rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như con một, vì lợi lạc chúng sanh, chỉ bày chân lý, Như Lai không có bí tàng. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu tu học phương quảng đại thừa thì biết rõ, Như Lai thường trụ không biến đổi, vậy cớ sao ngày trước Phật nói bài kệ, chư Phật cùng duyên giác, nhẫn đến chúng đệ tử, còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Rồi nay Phật lại nói, Như Lai Phật thường trụ, không biến đổi, vậy nghĩa ấy phải hiểu như thế nào? Đức Phật dạy, Như Lai ngày trước vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy bán tự, nên nói bài kệ vô thường ấy. Như Lai cũng dùng bài kệ ấy mà an ủi vua Ba Tư Nặc lúc nhà vua quá buồn khổ vì Hoàng Thái Hậu băng hà. Như Lai còn khuyên, đại vương chớ nên quá sầu khổ. Tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết, gọi là chết. Chư Phật, Duyên Giác, Thanh Văn còn bỏ thân này, huống là phàm phu. Này Ca Diếp, thâm ý của Như Lai nhằm dạy bán tự cho vua Ba Tư Nặc mà nói bài kệ ấy. Nay Như Lai vì hàng Thanh Văn đệ tử giảng nói luận Tỳ Giả La Phương Quảng Đại Thừa rằng Như Lai thường còn, không biến đổi. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, bài kệ sau đây Thế Tôn đã dạy có ý nghĩa thế nào? Không tích lũy cất giấu, vật thực cần vừa đủ, như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy. Bạch Thế Tôn, trong hải hội này ai được gọi là người không tích lũy cất giấu? Ai là người chi túc trong việc uống ăn? Và sự bay của chim nhạn, việc đi của người này rồi sẽ đến nơi nào? Phật dạy, nói về tích lũy cất giấu là muốn đề cập về của báu. Tích lũy có hai, một, tích lũy hữu vi, hai, tích lũy vô vi. Tích lũy hữu vi là hạnh Thanh Văn, tích lũy vô vi là hạnh Như Lai Phật. Lại nữa, hàng Thanh Văn, tăng đệ tử Như Lai, không tích lũy tiền tài, sự nghiệp, tôi tớ, súc vật, những vật phi pháp bất tịnh. Người thực hành được hạnh không tích lũy, cất giấu, đồng thời người này cũng là người chi túc về uống ăn. Trái lại, là người tham lam, không phải đệ tử của Đấng Như Lai. Người khó tìm dấu, như bóng nhạt trong không, là người gần với đạo vô thượng Bồ Đề. Như Lai nói người này, dù đi mà không dụng ý đi, dù đến mà không điểm trụ. Dấu vết không tìm thấy, đấy chính là Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không có lạnh, nóng, gió, mưa, không có xanh, già, bệnh, chết, xa lìa ngoài 25 cõi, xa lìa hết phiền não, vô minh, ưu bi, khổ não. Niết Bàn như vậy là cảnh giới Như Lai an trụ, đó là cảnh giới thường không có biến đổi. Vì vậy, Như Lai đến rừng Ta La Song Thọ, nơi Đại Niết Bàn mà nhập Đại Niết Bàn. Này Ca Diếp, Đại có nghĩa là rộng lớn, châu biến khắp cùng. Cho nên người có ý chí can cường, thanh liêm, khí khái, trong sáng gọi là Đại Trượng Phu. Người có chí hướng thượng, có khả năng tư duy quán chiếu chân lý, hướng lên địa vị giải thoát, giác ngộ, Như Lai gọi đó là Đại Nhân. Như Kinh Bát Đại Nhân Giác mà Như Lai đã dạy. Lại nữa, Niết Bàn còn có nghĩa liền lặng, không tì vết. Ví như người bị trúng tên độc, đau nhức vô cùng. Bỗng gặp lương y, nhổ tên độc ra, tra thuốc vào, người này hết đau nhức, thịt da liền lặng, an vui. Rồi vị lương y đi đến chốn nơi thành thị khác, chỗ nào có người thương tật, khổ đau, điều trị cho họ được lành. Cũng vậy, Như Lai thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm vị đại y vương. Thấy chúng sanh chịu khổ não ở cõi Ta Bà, từ vô lượng kiếp, bị tên độc phiền não làm nhức nhối cùng cực. Như Lai nói, Kinh Đại Thừa cam lộ pháp dược để điều trị bệnh khổ cho. Điều trị xong, Như Lai đến xứ khác, nơi nào có người bị phải tên độc phiền não, thị hiện làm Phật để thí cho Đại Thừa pháp dược cứu khổ cho họ. Do nhân duyên đó mà gọi là Như Lai Đại Bát Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Ca Diết thưa, y sư trong đời có thể điều trị lành hết thương tích cho tất cả mọi người chăng? Phật dạy, thương tích bệnh đau của người đời kể ra có hai thứ. Một, bệnh có thể trị. Hai, bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị, y sư trị lành. Bệnh không thể trị, y sư không trị được. Ca Diếp Bồ Tát thưa, cứ như lời Phật dạy, thì Như Lai đã trị xong cho chúng sanh cõi Diêm Phù Đề rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao cõi này còn nhiều chúng sanh chưa có được Niết Bàn? Còn nếu nhiều người chưa hề được Niết Bàn, cớ sao Như Lai nói rằng Như Lai điều trị đã xong và định đi đến một xứ khác? Đức Phật dạy, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này có hai hạng. Một hạng có đức tin, một hạng không có đức tin. Hạng có đức tin gọi là trị được, vì họ sẽ đoạn trừ phiền não, quyết định được Niết Bàn. Thế nên Như Lai nói rằng Như Lai đã trị cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề rồi, và Như Lai có thể đi làm Phật sự ở một nơi khác. Còn hạng không có đức tin gọi là nhất xiển đề. Hạng người này Như Lai gọi là không trị được. Trừ hạng nhất xiển đề ra, được xem đều đã trị xong. Thế nên Niết Bàn có nghĩa liền lặng, không thương tích. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, con muốn hiểu rõ hơn những gì gọi là Niết Bàn. Phật dạy, Niết Bàn là giải thoát gọi là Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, giải thoát là sắc hay chẳng phải sắc? Hoặc là sắc, hoặc là không phải sắc. Giải thoát của thanh văn, duyên giác không phải sắc. Giải thoát của chư Như Lai là sắc. Bạch Thế Tôn, nếu không phải sắc, hàng thanh văn, duyên giác dựa vào đâu để an trụ? Những nghĩa như thế là cảnh giới chư Phật biết, chẳng phải thanh văn, duyên giác hiểu được. Đến như ý nghĩa giải thoát cũng vậy. Này Ca Diếp, trời phi tưởng, phi phi tưởng cũng là sắc, cũng chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói chẳng phải sắc. Có người nạn hỏi rằng trời phi tưởng, phi phi tưởng, nếu chẳng phải sắc, họ nương tựa nơi gì, trụ, để sinh hoạt đi lại tới lui, Ca Diếp? Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật. Hàng thanh văn, duyên giác không thể biết được. Giải thoát cũng vậy, cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc. Như Lai nói chẳng phải sắc, rồi cũng là tưởng, cũng là chẳng phải tưởng. Như Lai nói chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật. Hàng thanh văn, duyên giác không thể biết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót nói rộng về diệu nghĩa giải thoát của Đại Niết Bàn. Phật dạy, giải thoát có nghĩa là cởi bỏ, là viễn ly. Cởi bỏ viễn ly tất cả những ràng buộc ở nội tâm, ở ngoài thân. Viễn ly sự hòa hợp, sự phát sanh. Viễn ly và cởi bỏ như thế gọi là chân giải thoát. Giải thoát còn có nghĩa không hòa hợp và không sanh. Ví như cha mẹ do hòa hợp mà sanh ra con, chân giải thoát thì không vậy. Không có hòa hợp và không có phát sanh là chân giải thoát. Như Lai cũng vậy. Như Lai không do sự hòa hợp của cha mẹ mà sanh. Tánh Như Lai thanh tịnh bản nhiên. Như Lai thị hiện có cha mẹ chỉ vì lợi ích hóa độ chúng sanh. Do nghĩa đó, Như Lai không do sự hòa hợp mà có, và Như Lai không thực sự có sanh. Cho nên chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai cùng giải thoát không hai, không khác. Giải thoát là pháp vô vi, nó hoàn toàn khác với pháp hữu vi. Ví như thợ gốm làm ra đồ gốm, rồi sẽ bị bể. Giải thoát thì không như vậy. Chân giải thoát không có sanh, vì không có không sanh cho nên không có diệt. Không sanh không diệt tức là Như Lai. Như Lai không sanh không diệt, không già không chết, không có hư hoại. Do những nghĩa đó mà gọi là Như Lai nhập đại niết bàn. Lại giải thoát là không già không bệnh không chết. Không già không bệnh không chết là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Lại giải thoát là không ưu sầu, có ưu sầu, như vị quốc vương lo sợ nước láng giềng hùng cường xâm phạm biên cương. Giải thoát không như vậy. Như tiêu trừ hết oán tặc thì không còn lo sợ nữa. Giải thoát cũng như vậy. Trong giải thoát không còn nguyên nhân lo sợ. Không lo sợ là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Giải thoát là không có tạp tưởng, ví như vàng ròng. Ai được vàng ròng thì tự biết là mình có của báu. Tánh giải thoát thanh tịnh như chất vàng ròng. Thanh tịnh như vàng ròng, dụ chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Lại nữa, giải thoát là đoạn hết sự tham muốn, sự hệ phược, đoạn hết phiền não, sanh tử, nhân duyên quả báo trong tam giới. Đoạn hết như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai tức đại niết bàn. Đại niết bàn tức vô tận. Vô tận tức Phật tánh. Phật tánh tức quyết định. Quyết định tức là vô thượng chánh biến chi giác. Ca Diếp thưa, nếu niết bàn, Phật tánh, quyết định, vô thượng chánh biến chi giác và Như Lai là một nghĩa, thế sao pháp quy y lại phải nói có ba? Phật dạy, tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu tam quy y. Nhờ nền tảng tam quy y rồi bước lên hiểu được niết bàn, Như Lai, Phật tánh, quyết định và vô thượng chánh biến chi giác. Này Ca Diếp, có pháp tên thì một mà nghĩa thì khác. Có pháp tên cùng nghĩa đều khác. Có pháp tên khác mà nghĩa thì một. Tên khác nghĩa một như Phật thường, pháp thường, tăng thường. Niết bàn, hư không cũng đều thường. Tên cùng nghĩa đều khác như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác, bởi vì pháp chỉ cho tất cả những sự vật vô tình. Tăng gọi là hòa hợp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Này Ca Diếp, tam quy y, danh và nghĩa đều khác. Vậy mà có lần Như Lai bảo Kiều Đàm Di, bà khỏi cúng dường Như Lai, bà chỉ cúng dường tăng thôi. Bà cúng dường tăng là bà đã cúng dường tam quy đầy đủ rồi vậy. Vì sao vậy? Vì tuân lời Phật là cúng dường Phật rồi. Vì mục đích giải thoát mà cúng dường là cúng dường pháp rồi. Chư tăng thọ nhận phẩm vật là cúng dường tăng rồi. Này Ca Diếp, có khi pháp sự có một Như Lai nói thành ba. Có lúc pháp sự ba Như Lai nói thành một. Những duyên cớ ấy là cảnh giới của chư Phật. Hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa, như lời Thế Tôn dạy, rốt ráo an vui gọi là niết bàn. Bạch Thế Tôn, người được niết bàn có cần rời bỏ thân, bỏ tâm, bỏ trí không? Nếu rời bỏ thân, bỏ tâm, bỏ trí, thì ai là người lãnh thọ cái vui niết bàn? Kính mong Thế Tôn dạy bảo. Phật dạy, này Ca Diếp, ví như người ăn phải độc tố khó chịu buồn nôn. đi ra ngoài sân mà ói. Ói rồi trở vào nhà, bạn bè xúm lại hỏi thăm. Anh đã lành mạnh chưa mà trở vào nhà? Người ấy đáp, tôi đã lành mạnh, thân tôi được an vui. Như Lai cũng như vậy, hoàn toàn xa lìa những ưu bi trong 25 cõi, trọn vẹn được niết bàn an vui. Như Lai không động chuyển bởi ngoại duyên, không có cái gọi là diệt tận. Dứt hết các thọ, gọi đó là sự vui không thọ. Sự vui không thọ như vậy, gọi là vui thường trụ. Cho nên nói Như Lai có thọ vui là không đúng. Do nghĩa đó, cho nên rốt ráo an vui chính là Niết Bàn. Niết Bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát hỏi, bất sanh bất diệt là chân giải thoát ư? Phật dạy, đúng vậy. Bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Nếu bất sanh bất diệt là chân giải thoát thì hư không cũng không sanh không diệt. Vậy thì hư không cũng là chân giải thoát và cũng là Như Lai. Ca Diếp thưa, không nên lý luận như vậy. Cũng là tiếng hót, nhưng không thể đem tiếng hót của chim quạ, chim cú sánh với tiếng hót của chim sơn ca, chim họa mi. Giải thoát và Như Lai không phải pháp có thể so sánh. Ví dụ nhằm để giáo hóa chúng sanh, cho nên Như Lai mượn hư không chưa đúng mức ví dụ để làm dụ. Người đệ tử Phật phải biết, giải thoát tức là Như Lai, tánh Như Lai tức là tánh giải thoát. Ca Diếp nên biết, vật không có gì sánh bằng, không thể dẫn vật khác làm dụ, vì có nhân duyên, có thể ví dụ. Như Lai nói, diện mạo đoan trang, tươi mát và đẹp, dường như mặt trăng tròn, voi trắng sạch sẽ như núi tuyết. Trăng tròn không đồng với gương mặt, núi tuyết không được nói là voi trắng. Làm sao có thể ví dụ đúng mức để dụ cho chân giải thoát được? Ví dụ chỉ là phương tiện thôi. Người trí nhân nơi ví dụ để có khái niệm, từ khái niệm để nhận biết pháp tánh. Này Ca Diếp, giả sử đứa con nghịch ác muốn hại mẹ nó nhằm lúc mẹ con cùng ở gần bên đống thóc, mẹ nó đang lúi húi xót sửa thức ăn và đem cơm cho nó ăn. Khi trông thấy mẹ, nó liền đi mài dao để giết mẹ. Bà mẹ biết ý, khéo léo lẩn chui vào đống thóc trốn. Nó cầm dao chém khắp đống thóc. Nó tự thỏa mãn vừa lòng và in chí mình đã giết được mẹ rồi. Lát sau mẹ nó lén chui ra khỏi đống thóc, trở về nhà. Ca Diếp, thầy nghĩ thế nào? Đứa con ấy có thành tội nghịch vô gián không? Ca Diếp thưa, không quyết định được, vì nếu nói thành tội, thì mẹ nó chưa bị giết chết. Nếu nói là không tội, thì chính nó tự cho là đã giết được mẹ, và nó rất vừa lòng. Nó giàu không đầy đủ tội nghịch, mà cũng là nghịch. Do nhân duyên sự kiện như vậy, nên dẫn các ví dụ để suy biết pháp chân thực. Phật khen, hay, hay lắm. Vì nhân duyên ấy nên Như Lai thường phương tiện dẫn nhiều ví dụ để dụ giải thoát. Dù dẫn vô số ví dụ mà thật ra không thể đem dụ để sánh được. Thế cho nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức. Do vì thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy, nên gọi là Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, nay con mới biết chỗ đến của Như Lai thật không cùng tận, vì vậy thọ mạng của Như Lai cũng không cùng tận. Phật khen, hay lắm. Này Ca Diếp, thầy hãy khéo hộ trì chánh pháp. Nếu có người phát tâm ra khỏi sanh tử ưu bi, đoạn trừ phiền não trói buộc, thì phải nên học chánh pháp, hành chánh pháp và hộ trì chánh pháp như vậy. Trực chỉ tứ tướng B. Thông thường người ta cho rằng ngọn đèn dầu nếu dầu hết thì ngọn đèn tắt. Ca Diếp Bồ Tát cũng cùng ý nghĩ như vậy, rồi đem quan niệm đó làm ví dụ để nạn vấn Phật về ý nghĩa nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có phải chăng là sự diệt tận, dứt mất hẳn, giống như sự mất hẳn của ngọn đèn tắt khi dầu hết? Phật dạy, dầu hết, đèn tắt, nhưng còn một cái còn, đó là bình đèn. Bình đèn là vật chất. Bình đèn giả sử có thể bể nát tiêu tan đi nữa, nhưng không vì vậy mà lửa đèn diệt tận chẳng còn gì. Há Như Lai chẳng dạy, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở chi lượng, tuần nghiệp phát hiện, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó sao? Do nghĩa đó, Niết Bàn không diệt tận, không dứt mất hẳn như phàm phu quan niệm, dầu hết, ngọn đèn diệt tận, không còn gì. Thế cho nên, người đệ tử Phật hiểu rằng, Niết Bàn tức Như Lai, Như Lai tức Niết Bàn, vì vậy Niết Bàn là thường trụ, Như Lai cũng thường trụ như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc Như Lai nói, được Niết Bàn ví như ngọn đèn tắt, vì dầu hết. Dầu phiền não kiến tư hoặc hết, thì lửa sanh tử ưu bi khổ não hết, gọi đó là Niết Bàn. Những lần Như Lai nói thế là nói Niết Bàn của người A-La-Hán chứng được. Niết Bàn đó chưa được gọi là Đại Niết Bàn. Niết Bàn của hàng A-La-Hán chứng đắc cũng được gọi là thường, nhưng Niết Bàn đó còn dư, cho nên Niết Bàn của người A-La-Hán chứng chưa phải vô thượng Niết Bàn, chưa được gọi Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Như Lai Phật. Nó không còn dư, cho nên có tên vô thượng Niết Bàn. Dấu kín chừa lại cho riêng mình, Bồ Tát Ca Diếp gọi đó là bí tàng hay bí mật tàng. Bồ Tát Ca Diếp nêu vấn đề bí mật tàng hỏi Phật, rằng trong hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai có dành riêng cho mình những gì mầu nhiệm, kín đáo bí mật chăng? Phật dạy, trong quá trình cũng như tiến trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai không hề có nắm tay lại, mà luôn luôn mở rộng vòng tay. Như Lai không như các võ sư dạy cho học trò còn chừa lại tuyệt chiêu không truyền, phòng để hộ thân. Như Lai không giống những người cự phú, vì quá sợ trộm cướp đánh cắp nên chôn giấu kín đáo bí tàng. Và Như Lai không phải như nhà phát minh vũ khí tối tân, cho nên không cần có bí tàng bí mật tuyệt đối để củng cố quốc phòng, ngõ hầu thống lãnh địa vị bá quyền. Như Lai không hề có ý niệm đó trong vô lượng kiếp rồi. Như Lai không hề có gì hết, nhưng Như Lai có tất cả. Nên biết, tất cả pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh, không có pháp nào là pháp của Như Lai. Nhưng không có một chúng sanh nào có khả năng chiếm hữu, khiến cho giáo pháp kia hao mòn suy giảm tí ti nào. Vì vậy cho nên Như Lai cần chi làm cái việc bí tàng. Tuy nhiên nên nhớ, Như Lai không có bí mật tàng, nhưng Như Lai thường sử dụng mật ý. Mật ý hay dị ý là phương tiện sử dụng có hiệu quả trong hành trình hóa độ chúng sanh của Phật. Giáo lý tứ chân đế, khổ, tập, diệt, đạo. Những chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Như ông trưởng giả chưa vội cho con vào trường đại học, mà bằng lòng dạy chương trình tiểu học cho con mình. Như Lai cũng vậy, vì mật ý mà dạy cho hàng thanh văn giáo lý tứ chân, vì mật ý Như Lai dạy cho hàng nhị thừa chỉ có 9 bộ kinh, vì mật ý mà Như Lai nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Như Lai vận dụng giáo lý bán tự dạy cho hàng thanh văn 9 bộ kinh điển tiểu thừa. Đến khi hàng thanh văn đủ sức tiếp thu, Như Lai dạy cho họ luận Tỳ Giả La, tức giáo lý phương quảng đại thừa qua 12 bộ kinh. Đấy gọi là giáo lý mãn tự. Như ông trưởng giả truyền dạy cho con mình hết những gì ở chương trình đại học khi nó đủ trí lớn khôn. Vì nhân duyên ấy, ông trưởng giả không có lỗi san lẫn, giấu giếm sự hiểu biết đối với con. Cũng như Như Lai không có bí tàng đối với hàng thanh văn dù đang dạy họ học tu giáo lý bán tự. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy, đó là trạng thái niết bàn của người chứng đắc nhập niết bàn. Bởi vì niết bàn không là gì hết, niết bàn không phải vật, cho nên niết bàn không có hình sắc, dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn. Niết bàn không có màu, cho nên niết bàn không phải hiện sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng. Không cần có ánh sáng, mặt trời, mặt trăng mới có niết bàn. Cũng không cần không có ánh sáng, mặt trời, mặt trăng mới có niết bàn. Không phải ở xứ lạnh mới có niết bàn. Cũng không đòi hỏi xứ nóng mới có niết bàn. Người được niết bàn là người được nhổ tên độc phiền não, được tra vào vết thương một rượu dược linh đơn. Là người được điều trị hoàn toàn an lành, một trạng thái an lành, thanh thoát, bất tư nghì, chỉ có người ấy mới biết. Niết bàn không hạn cuộc ở không gian, thời gian, nơi chốn, không do có sáng, cũng không cần có tối mới có niết bàn. Vì vậy niết bàn không lệ thuộc ngày đêm, đó là cảnh giới niết bàn của những người được nhập đại niết bàn. Vì vậy Như Lai đến rừng Ta La Song Thọ, nơi đại niết bàn, mà nhập niết bàn. Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong niết bàn mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Như Lai đến rừng Ta La Song Thọ nhập niết bàn chỉ là một sự kiện ghi dấu chấm dứt một giai đoạn, một hành trình giáo hóa độ sanh viên mãn của Đức Phật. Người đệ tử Phật chân chính không được hiểu Đức Phật đến rừng Ta La Song Thọ nhập niết bàn, và từ đó Đức Phật mới có được niết bàn, càng không được hiểu rằng Phật nhập niết bàn đồng nghĩa như Đức Phật đã chết. Lương y trị bệnh dịch tễ cho những người mắc bệnh. Khi những con bệnh lành rồi, thì lương y đi đến xứ khác để tiếp tục công việc trị liệu, cứu nhân độ thế của mình. Đức Phật ban pháp dược điều trị chúng sanh cõi Ta Bà rồi, thì Đức Phật sang thế giới khác tiếp tục làm công việc trị bệnh ưu bi khổ não cho chúng sanh đang cần thầy thuốc. Nói là Như Lai đã trị bệnh xong. Cũng có người thấy rằng Như Lai trị bệnh chưa xong ở cõi Ta Bà. Đức Phật dạy, xong hay chưa xong là tùy đối tượng khách quan của chúng sanh có bệnh. Như Lai trị xong với những ai có đức tin Tam Bảo chân chánh, có hạt giống chánh pháp đại thừa, người không có lòng tin như hạng nhất xiển đề, hoặc có lòng tin mà tà kiến, tin viễn hoặc hoang đường. Nhìn vào số người này, người ta nói Như Lai trị bệnh chưa xong. Nói cũng đúng đó chứ. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng giải thoát có nhiều nghĩa, như cởi bỏ, xa lìa, không hòa hợp, không sanh, không già, không yêu sầu, không tạp tưởng, dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới. Viễn ly những nguyên nhân bất như ý như vậy gọi là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai tức Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn tức Vô Tận. Vô Tận tức Phật Tánh. Phật Tánh tức Quyết Định. Quyết Định tức Vô Thượng Chánh Biến Chi Giác. Đó là thứ pháp. Tên thì một, mà nghĩa thì khác. Có thứ pháp, tên khác, nghĩa khác, như pháp tam quy y, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Có thứ pháp, tên khác, mà nghĩa một, như thường, lạc, ngã, tịnh. Lại có thứ pháp, như Lai nói, hoặc bốn, hoặc ba, hoặc hai, hoặc một, cho đến một cũng không có, đó là cảnh giới của chư Phật. Hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Người được Niết Bàn không cần hủy bỏ thân, không cần diệt tận tâm trí, mà cũng chẳng cần có ý tưởng lãnh thọ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn chẳng có cái gì để cho ai đó lãnh thọ. Người được Niết Bàn như người trí, chỉ cần biết cách ói, và trước lúc ói, biết rằng mình đã ăn nhầm những thứ có độc tố cho nên bị đau như vậy. Người trí này tạo cho mình một cách ói để ói hết ra, vậy thôi. Cho nên ai đó nói Như Lai có thọ vui Niết Bàn là không đúng. Bởi vì cái vui Niết Bàn không phải là cái vui mới có, mà là cái vui vẫn có. Vì tánh của Niết Bàn là thường, Như Lai tánh là thường, tuyệt đối an vui là Niết Bàn. Niết Bàn là chân giải thoát, chân giải thoát tức Như Lai. Niết Bàn, chân giải thoát và Như Lai là pháp bất sanh, bất diệt. Hư không cũng là pháp bất sanh, bất diệt. Có lúc Như Lai mượn hư không để dụ Niết Bàn, cũng mượn hư không dụ Phật tánh, dụ Như Lai. Hư không chưa phải là pháp cân xứng để tỉ dụ, chỉ là phương tiện tạm mượn làm dụ. Vì hư không là pháp đối đãi trong đối đãi, không thể đem mắt của cá sánh với ngọc minh châu. Giải thoát là kết quả của sự thành tựu vô lượng vô biên công đức. Thế cho nên, giải thoát tức là Đại Niết Bàn vậy. Hết phần B.